số 107, thư trả lời cư sĩ Trần Huệ Hòa, hai lá thư, năm Dân Quốc 18, 1929. Thư số 1, do Huệ Hồng chuyển thư đến, biết ông sẵn có túc nhân, vừa nghe Phật Pháp liền sanh chánh tín. Nhưng người học Phật ắt phải dốc lòng giữ vẹn luân thường, nghiêm túc trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đánh đổ lòng ham muốn sằng bậy của chính mình để khôi phục cái lễ. Đừng làm các điều ác, vân hành các điều lành, kiên giết, ăn chay, tín nguyện niệm Phật, dùng những điều này để tự hành, lại còn dạy người. Kẻ làm được như thế, chắc chắn trong hiện đời có thể giữ vào bậc thánh hiền. Lâm chung lên thẳng cõi cực lạc. Nay, đặt pháp danh cho ông là Huệ Hòa, nghĩa là dùng trí huệ để điều hòa thân tâm, chẳng cho chấp lệch lạc vào các thứ kiến chấp, không, hữu, tham, sân, si, vân vân. Lại còn dùng giới, định, huệ, từ bi, hỷ xả, vân vân, hòa hợp, hồng làm căn cứ từ lời, lợi tha, ngõ hầu chẳng dẫm theo vết bọn cuồng đồ, tự phụ cao minh, trong mấy lúc gần đây, mà cũng chẳng rớt vào bọn ngu phu kén hèm, tự yên phận. Thư số 2. Con người sống trong thế gian nguy hiểm muôn vẻ, một hơi thở ra, không hít vào được, chẳng biết sẽ lại có hình dạng như thế nào. Ông đã đầu thai vào loài người, may là tâm địa sáng suốt, một niềm hiếu thuận, nhân từ, khôi phục được bản thể. Nếu như mê muội, sẽ khó quay về. Phải biết, đây vẫn còn là tin tức tốt lành nhất. Nếu đầu thai vào dị loại, thì càng nguy hiểm hơn. Do vậy, biết rằng chúng sanh trong lục đạo đều không có giống nhau hay khác biệt, đều theo nghiệp thọ báo, không sanh ở chỗ nào nhất định. Ông đã trải qua nạn ấy, tâm hãy nên quyết định cầu sanh Tây Phương. Ngõ hầu do cơn nguy hiểm này sẽ vĩnh viễn hưởng yên vui. Tịnh độ thập yếu, tịnh độ thánh hiền lục, triệt ngộ ngữ lục đã thỉnh được. Lại còn các sách đã in gần đây đóng thành 6 gói gửi đi. Mong hãy xem xét, thâu nhận. Chuyện ăn chay là do chẳng biết con người và súc vật luân hồi, sanh ra lẫn nhau, giết hại lẫn nhau, lầm lẫn cho rằng con người nên ăn chúng nó. Chúng nó sanh ra là để cho con người ăn. Đến khi đầu thai vào loài ấy, mới biết những suy tính trước kia là sai lầm. Ông đã trải qua một phen nguy hiểm ấy, cố nhiên hãy nên gắng sức tu học ăn chay. Nếu ở hàng quán, thật khó tự do ăn chay theo ý muốn, thì cũng nên sanh tâm bất nhẫn, sanh tâm độ thoát, bớt ăn một chút thì tốt lắm. Nếu có thể tự do, hãy chớ nên ăn. Lại nữa, tu hành pháp môn tịnh độ đương nhiên chẳng phải ở chỗ xuất gia hay không. Ông trên có mẹ già, dưới có vợ con. Nếu bỏ mặc không hỏi tới, tự cầu yên vui, thì đối với Phật Pháp lẫn thế Pháp đều mắc tội lớn, vì chẳng thể tận hết tình nghĩa, trọn hết bổn phận. Dù có tu trì, công khó địch lại tội. Huống gì chẳng thể tu trì ư? Quán Kinh dạy rõ tịnh nghiệp chánh nhân của tam thế chư Phật. Thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm chẳng giết, tu thập thiện nghiệp. Cách tu này được chư Phật khen ngợi. Người tại gia tu hành hiện thời so với 40 năm trước kia đông đảo gấp mấy chục lần. Đâu có bao giờ nghe nói người tại gia chẳng tu hành tốt đẹp đâu. Ông chỉ y theo những điều đã nói trong các sách văn sao, gia ngôn lục của tôi mà tu, chắc chắn sẽ có thể cùng với cha mẹ, vợ con ông cùng được. Sống thì làm bậc thánh hiền, mất đi dự vào liên trì hải hội. Mới biết lời tôi quyết chẳng dối gạt ông.